Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu. Trình độ không có thì thánh nhân cũng bó tay, không nói được. Nói họ không hiểu, nhắn họ, họ không nghe. Chúng ta xuống đây để học hỏi, xây dựng cái dũng chí thăng hoa, chứ không phải là xuống đây chơi và thụ hưởng đâu. Không phải chơi, các bạn không bao giờ được chơi cái gì hết. Mang cái xác phàm là không có cái gì chơi hết. Vai và trả, suốt ngày. Uống một ly nước, một giọt nước cũng phải trả đủ. Không bao giờ bạn giữ được một giọt nước. Mà tiền bạc các bạn kiếm có đây, tưởng đâu tôi có, bây giờ tôi qua đây tôi giành được 10.000 mắt, rồi sau này tôi thấy không có. 10.000 là 10.000, mà số 8.000, số 8.000, số 4.000 là 4.000, nó đã quy định rồi. Số không có đồng tiền, làm gì thì cũng không có đồng tiền. Đi đi lại lại rồi nó cũng hết. Cho nên học thì nó có luật. Xuống thế gian này đã mang cái luật ở trong khối óc thần kinh của các bạn, cơ tạng của các bạn đã có luật rồi. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, nhưng mà trình độ không có thì thánh nhân cũng bó tay, không nói được, nói họ không hiểu, nhắn họ, họ không nghe. Tại sao khi người ta nhẹ thì người ta nghĩa là một giây người ta làm được nhiều việc, mà nặng thì một tiếng đồng hồ mới là một cử động? Mình có cơ hội đặt câu hỏi là mình tham gia vào chương trình tiến hóa. Học là hỏi, chứ học không hỏi là học ngu. Nghe không hiểu là người đó chưa văn minh. Tại sao có người nghe 10 năm mà không biết? Một cái bụng để cuốn kinh trong này mà kêu nó nói lại cũng không được. Mà trí người thì giới hạn, trí chúng ta giới hạn. Nhiều người nghe, phải, nhưng mà chứa không được, hiểu không nổi. Mà chúng ta không chịu học thì nó giới hạn, làm sao nó hiểu được? Có người vừa nói là họ hiểu, mà có người nói hoài họ không minh. Bây giờ nói đạo thì nó hướng chơn, chút nó tắt đạo, nó hướng phạm. Khi người giải thông là mới là vô vi, giải chưa thông chưa phải vô vi. Học về tâm linh dễ nói nhưng mà khó học. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Óc người phàm nghe đạo thì thấy sung sướng, hiểu thì khó hiểu là chân tâm mình chưa mở, tam giới chưa thông, thượng, trung, hạ chưa thông. Học mấy chục năm được chút xíu, ở đây tôi giảng mấy chục năm mà nhiều người nghe được chút à. Nghe không hết đâu, nghe được chút xíu thôi. Nghe băng hiểu được, minh chánh và mình nhớ được. Còn niệm Phật không được, nghe băng thấy hay vậy nhưng mà không nhớ được cái gì hết. Vì nó trượt quá, nó không có thông cảm được cái nguyên lý của bề trên. Đức Thầy từng nhắc, cho nên tuổi trẻ đi học cũng vậy, phải hiểu rõ cơ cấu cơ tạng. Các bạn đi học ở trong trường, nói về khoa học, đều có bằng chứng, chính cái xác của các bạn đều có khoa học, trí óc của các bạn cũng là khoa học ở trong đó, đều có bằng chứng. Nếu trí óc không mở, ông thầy giảng không hiểu, mà trí óc chúng ta mở, thì ông thầy mới cục cửa, thì ta biết ông muốn nói cái gì rồi. Cho nên, phải làm sao ta ổn định, ta phải dẹp bỏ cái ngoại xâm và khai triển cái nội thức, thì phải có một cái phương pháp khứ trượt lưu thanh, giải cái trượt đi, lưu cái thanh, thì cái tâm thức của chúng ta mới mở, đầu óc chúng ta mới sáng suốt. Còn bằng không thì nó nặng trượt mà thôi, không có phát triển được. Phải hỏi, đặt nhiều câu hỏi nhiều chừng nào, tốt chừng nấy. Hỏi tới vô cùng tận, hỏi tới không còn chỗ hỏi nữa, thì lúc đó các bạn mới thấy sự thanh nhẹ của chân tâm. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Tất cả những cái duyên nghiệp ở thế gian chúng ta đều giải tỏa được, không có gì khó và không có gì khổ. Chúng ta sống để học hỏi và chết cũng tiếp tục học hỏi, không có cái gì phải lo âu. Thì lúc đó cái tâm chúng ta mình bình thản. Cho người đó họ không hiểu cái nguyên năng cơ tạng của họ, không hiểu cấu của cơ tạng thành hình thành tại thế gian do đâu mà đến, cho nên họ chỉ hướng ngoại và theo những chuyện bề ngoài sắp đặt mà thôi, chứ còn nói thức họ mà bỏ quên. Chính người họ bỏ quên họ, cho nên mà họ mới tạo tội. Một chúng ta xung trở vào với chính chúng ta thì chúng ta không có bị tạo tội nữa. Và chúng ta gỡ tội và cứ việc thẳng đường mà đi, không có bị lệ thuộc mở ngoại cảnh nữa. Cho nên tuổi trẻ đi học không được, phải hiểu rõ cơ cấu, cơ tạng. Các bạn đi học ở trong trường nói về khoa học đều có bằng chứng, cái xác của các bạn là có khoa học, trí óc của các bạn cũng là khoa học, và trong đó đều có bằng chứng. Nếu trí óc không mở, ông thầy giảng không hiểu. Mà trí óc chúng ta mở thì ông thầy mới cục cửa, ta biết ông mới cũng nói cái gì đó. Cho nên ta phải làm sao ta ổn định, ta phải dẹp bỏ cái ngoại xâm và khai triển cái nội thức. Thì phải có một cái phương pháp khứ trượt lưu thanh, giải cái trượt đi, lưu cái thanh, thì cái tâm thức của chúng ta mới mở, cái đầu óc chúng ta mới sáng suốt. Còn bằng không thì nó nằm trượt mà thôi, không có phát triển được. Những gì những người đã đi trước đã nói và chứng nghiệm cho chúng ta thấy rõ, mà ngày hôm nay chúng ta không chỉ tôn nên cái xác thân đáng hoàng này, nó đã cảnh cáo từ giờ từ phút khắc bên ngoài sanh tử luân hồi, để các bạn có cơ hội trở lại với lực quân mình, nát được lực quân mình đó, chúng ta thoát cái nạn và bị lợi. Cho nên chúng ta xuống đây để học hỏi xây dựng lý dưỡng thăng hoa, chứ không phải là xuống đây chơi và thụ hưởng đâu. Không phải chơi, các bạn không bao giờ được chơi cái gì hết. Mang cái xác phàm là không có cái gì chơi hết. Vây và rã, vây và rã suốt ngày. Uống một ly nước, một giọt nước cũng phải trả đủ. Không bao giờ bạn giữ được một giọt nước. Và tiền bạc các bạn kiếm có đây, tưởng đâu tôi có, bây giờ tôi qua đây tôi dành được 10.000 mát, rồi sau này tôi sẽ không có, nó 10.000 là 10.000, rồi số 8.000 là số 8.000, rồi số 4.000 là số 4.000. Nó đã quy định rồi. Số không có đồng tre thì làm gì thì cũng không có đồng tre. Đi đi lại lại rồi nó cũng hết. Cho nên học thì nó có luật. Và xuống thế gian này đã mang cái luật ở trong khối óc thần kinh các bạn, cơ tạng của các bạn đã có luật rồi. Cái thần kinh này, đó là cái kinh sống trong cơ tạng của các bạn. Mà thần kinh của các bạn không ổn định là không bao giờ các bạn được đặt cái kinh sống trong nội tâm. Thần kinh các bạn ổn định thì các bạn mới đặt được kinh sống trong nội tâm. Cho nên phải mượn cái mắt cứ trực phương thanh rồi các bạn đi đặt được cái thần kinh đó. Nay các bạn nhắm mắt thấy tối tâm, mai lần lần rồi các bạn thấy nó nới rộng ra trong cái tâm, cái tối mà tối rộng không phải là tối hẹp. Rồi từ cái tối rộng đó, nó đi tới cái sáng trong nội tâm. Thì các bạn hít hơi, trừ khi các bạn hít bằng hơi. Nhưng mà sau này nó dùng ý hít ra hít Phật. Thanh quang, ánh sáng đưa vào ngũ tạng. Các bạn dồn thấy ngũ tạng, các bạn rõ là có cảnh, có đường, lối, có đi chỗ, đi đứng, không phải là chỗ đó. Thì lúc đó các bạn mới thấy rằng cái tiểu thiên trị nghĩa này nó tương đồng với cái vũ trụ. Và mọi người ý thức như vậy thì làm cho cái vũ trụ nó được yên vui. Nền tảng thượng nguyên được cởi mở, thánh nhân mới có cơ hội ra đời. Vì thánh nhân chỉ có những ngôn ngữ ngắn gọn nói ra cho toàn tâm thích tâm và trở về nguồn cội. Nhưng mà trình độ không có thì thánh nhân cũng bó tay, không nói được, nói họ không hiểu, nhắn họ không nghe. Rồi chừng nào đau đớn họ mới thấy ồ, Suzuki nói đúng, Phật nói đúng. Từ lúc Phật nói họ cũng nghe, mà Chúa Giê-xu nói họ cũng nghe. Đau khổ rồi, gia đình lý tán rồi, họ mới thấy bước trong tầng họ. Cho nên chúng ta có cái phương pháp tu càng ngày càng sáng suốt, nó thấy rõ những vị đó có đến ngự ở đâu, đến ngự trên mặt đất này ở đâu, ở trong cái chỗ hào quang sáng suốt của mọi hành giả. Mọi hành giả có hào quang sáng suốt đó mới có chỗ nơi cho những vị đó đến ngự và phân cách đường lối, làm cho trí óc con người càng ngày càng mở rộng ra. Còn những người đã có tham thiền về phương pháp vô vi, hiểu về khí cơ rất nhiều, hiểu về đường lối sai lầm của chính mình, ăn năn hối cải, tâm thức càng ngày càng mở rộng, động tới đâu hiểu tới đó, động tới đâu mở tới đó. Cho nên càng mở nhiều thì người sẽ dấn thân hy sinh và đạo đức, làm bất cứ ngành nghề nào thích ứng người cứ làm và giúp đỡ người khác. Tâm thức lúc nào làm cho chúng sanh, làm cho nhân loại, không phải làm cá nhân. Bởi vì người đó mặc cái áo của nhân loại đã làm, ngồi trên cái ghế của nhân loại đã đóng góp, ở trong căn nhà của nhân loại đã đóng góp, trí khôn của loài người đã đóng góp. Thì người mang trí khôn, người đã đóng góp một phần. Cái đó là đương nhiên, vô quan trong việc làm.
Thưa Thầy, sư Thầy nói rằng thì thấy những cái động tác của năm ai thì rất là cũng tiết kiệm rất rối. Thì ma khỏi là ở cõi trên đó, thì là cũng những cái động tác giống như vậy hay là đơn giản hơn?
Còn giống hơn, là giống mà còn tạp hơn, rắc rối hơn.
Thì cái đó là
nhưng tại sao khi người ta nhẹ thì người ta nghe là một giây người ta làm được nhiều việc, mà nặng á thì một tiếng đồng hồ mới làm một cử động. Còn người ta nhẹ, người ta làm trong một sư công, người ta làm đi như một chuyện. Thích nghe thì nó nghe chỗ đó. Thì những vị tiên họp mặt một tích tắc là ta rất như một chuyện. Và dưới đây họp một năm chưa ra được cái gì đâu. Vì sao như vậy? Vì người ta ở dưới đây mình phải hít thở, phải ăn uống nên mới có cuộc thay đổi. Còn trên kia ý người ta tưởng là thay đổi liền. Em ơi, xuống như này giống nhau, mà lên trên là khác. Cho nên như một phần tiên Phật xuống trong một chút xíu là người ta hiểu. Còn ở đây ngồi hoài, nói hoài hắn sợ. Cũng như mặt nhiều khi nó thiền, mê lắm rồi. Nó thấy như là một chiếc tắc. Thấy như nhiều chuyện mà nó trở về với thế xác. Nó nói lại không được vì cái thế xác chậm. Rồi trong cái lúc mình đi về, nó có cái tương đồng thanh nhẹ, em mới nhớ được. Cho nên chứng minh cái thể xác là một cái khám chậm tiến, trì trệ. Cho nên nhiều người thì hay là trong một giấc ngủ tích tắc mình biết nhiều chuyện lắm, nhưng mà thức dậy nghe ông ra ông cứ nhớ đến. Khi chúng ta ngủ, một người bạn, người nào nhớ đến chúng ta nhắc ta có mặt ở đó, về mình muốn quên. Tại vì cái cơ cấu này là cái cơ cấu tâm tối, mà phải chỉ có điêu luyện tu hành nó mới trở lại sáng. Ta đã mua cái điều kiện và để giam hãm vào một, và phần hồn phải gia công học hỏi mới được sẵn. Cho nên học về tâm linh á, dễ nói nhưng mà khó học. Tất cả phải buông bỏ, bỏ tâm phàm, bỏ tánh phàm ra. Biết mình từ trên kia xuống nhân máy như này, luôn luôn nghĩ như vậy là được. Thì con người luôn luôn sẽ gặt hái được sự thanh nhẹ và sống trong sự thanh nhàn của nội tâm. Người thế gian hay nhầm lẫn trong vòng mê thất, tức bàn cãi về âm thanh mà không biết bàn cãi trong thanh tịnh. Cho nên thiền rồi chúng ta lại thích bàn cãi trong thanh tịnh. Cho nên người ta sẽ bớt nói nhiều, mà làm việc lúc nào cũng đúng lúc. Cho nên mình thiền cái phương pháp này là đang trị bệnh. Mỗi người đang thiền là đang thuốc và đang trị. Tại sao chứng minh là uống thuốc? Chúng ta lấy cái gì nấu thuốc mà uống thuốc? Cho nên cái pháp luân thường chuyển là đem cái quả của năm qua trên trời xuống để đốt tất cả những sự trầm trược, rồi thanh lọc thành bất kỳ tốt đẹp, hòa cảm khi hạm như lúc đó cái nước niên thay đổi là ôn thu. Trên cái phát triển thường diễn đó, đã mở cái quả thân, mình có quả, mà quả mình trầm trượt, thể xác, và đem cái quả Nam Hoa từ ở trên đem xuống.
Quả Nam Hoa.
Nam Hoa.
Nam Hoa.
Nam Hoa là có khu vực ở trên trời, và cái quả Nam Hoa, có đế cũng Nam Hoa. Đem vô nó sẽ mở, đốt ngục. Cho nên cái quả đó như là đốt từ đâu? Là thức tâm đó là, và không còn sợ nữa. Dành cái tên là Nam Hoa. Cho nên nhiều người tu cái pháp này, trong đó nó có sẵn tánh năng, và nó luyện lên thì nó sẽ nắm hơn nữa. Và sau khi hắn nắm hơn nữa nó sẽ đốt tan cái năng trọc trực. Nó đòi hỏi thời gian tu luyện, vì con người mang cái thể xác quá trần trược và ăn thịt con thú quá nhiều năm, nhiều tháng, nhiều kiếp, thì bây giờ phải lọc nó ra. Vì năm mai nó ăn thịt mình quá nhiều, thằng em giờ bớt không cho nó ăn, để tôi nó luyện khí, rồi sẽ chuyển cho nó ăn chay luôn. Trở về nhà thế nào cũng buộc ăn thịt đồ này cái kia nọ thì cái sức ăn nó không ăn nhiều, sẽ giảm.
Hôm nay ai có thắc mắc thì con chuyện mình được giảng này đó, hỏi đi. Rồi cái chuyện tu học của mình nhân dịp gặp tôi đây thì có những thắc mắc thì hoàn toàn
ngày nào đó tôi thành Phật, vô ích. Tập trung của mình chưa có, làm sao mình thành Phật? Mình tập trung rồi mình thăng hoa lên giới đó, ở giới đó rút mình lên, rồi học làm tiên, rồi thiên tiên, rồi mới tới Phật giới, qua bồng lai rồi mới tới Phật giới. Cái đó là cái khổ hạnh. Từ đây về trển là khổ hạnh, chứ không phải các bạn nói tôi tu vậy là tôi thành Phật liền, đâu có được. Nói là vậy, nhưng mà kỳ thật được đi là phải tự đi. Thì nó đòi hỏi thời gian của các bạn, nó đòi hỏi cái kỳ công của các bạn, mà kỳ công được thanh tịnh chứ không có động loạn. Nên người tu nào đắc rồi các bạn thấy không, họ sẽ im, không nói nặng một ai, lúc nào cũng vui hòa và không kích động. Các bạn thấy rõ chỗ đó không? Cái đó nó mới dẫn đường lối về chân giác. Cho nên ngày mai đây cũng có bài giảng, trong phòng giảng các bạn nghe, rồi lặp đi lặp lại, rồi sẽ nghe trong thanh tịnh của các bạn nhận. Chính từ các bạn ra, và tôi hóa giải nói lại cho các bạn nghe, mà nhiều khi bắt các bạn còn nhận không được. Là tại sao? Tại vì động. Chúng ta cấm khẩu, chúng ta thành tịnh, chúng ta nhận trở lại. Biết trong tám ông lấy của tôi dư, tôi đem tôi xài phí, tôi bỏ ra ngoài, nhưng mà không lượm, không đặt lại cho tôi. Tôi ôm lấy nó và tôi tự đi. Nhiều người không biết, tưởng là ông Tám, ông tạo ra cho mình không, cái của mình tạo, và ông sắp lại cho mình, để mình tận hưởng cái đó. Chính mình có. Cho nên thường thường tôi đi khắp các nơi, nhà bạn đạo, đặt đồ lôi thôi, bàn ghế lôi thôi, tôi sắp đặt bàn quý tôi nào, tôi sắp luôn cả cái của tư tưởng của nó đã phong, nó đã phóng ra và nó đã xài quý phí quá nhiều, tôi lập lại trật tự cho nó và để nó tự đi. Thì bây giờ các bạn đã đầy đủ hết rồi, tôi nói luôn luôn các ông thượng đế đã ban cho các bạn đầy đủ hết rồi, mà vì phung phí quá, xài phí quá, rồi mang khẩu nghiệp nói tùm lum, nghĩ tùm lum, đó là phóng ra. Rồi bây giờ sắp trở lại để các bạn tăng hưởng cái gì các bạn có, cho nên các bạn có thể nhận ra rất mau, chứ không phải ai tạo cho các bạn, cái gì bạn cũng có hết, mà bạn xài quá lâu ta nó mất.
Niệm Nam Mô phải có cách niệm rất rõ ràng để cho mọi người học. Tôi nhắc nhiều lần, ngồi trong cái chỗ thanh tịnh, cái góc nào thanh tịnh, mình có lưỡi răng kề răng niệm Phật. Khi có lưỡi, nước miếng nó chuyển chạy, tức là chứng minh cái máu chúng ta cũng chuyển chạy theo, thì cái độc tố nó cũng đi ra hơi thở. Ngồi ta niệm thế, ta niệm tới đến nỗi mà vô biệt niệm, niệm thường niệm, vô biệt niệm là chỉ nhớ Nam Mô Di Đà Phật, lúc đó là cái đầu sáng. Mà bây giờ nhiều khi nhiều người niệm, đóng lõ ấm sùng cũng đi niệm, không được, có chỗ thanh tịnh ngồi niệm. Mình ý thức rõ, từ hồi mình chưa niệm, cái tâm hồn mình thế nào, mình niệm một thời gian, cái tâm hồn mình thế nào, ta sẽ đi đó, mình phải kiểm rõ ràng, mình thấy cái nguyên lý mình nắm được rồi. Thì tự nhiên cái óc sáng, lúc đó nghe văn, hiểu được minh chánh và nhớ được. Còn niệm Phật không được, nghe băng thấy hay vậy, nhưng mà không nhớ được cái gì hết. Vì nó trượt quá, nó không có thông cảm được cái nguyên lý của bề trên. Chính cái Nam Mô là cái quan trọng. Dùng ý niệm, chứ không có mở miệng, khẩu khai thần ký tăng không được. Dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, để cho nó vận hành cơ tạng, với sự chấn động từ tim gan thận, nó chạy đều. Niệm Phật chừng nào nó sẽ chạy đều, sự vận hành nó chạy đều, thì tâm thức nó mới sáng suốt được. Chấn động trong cơ tạng mà. Nhiều người không hiểu, tôi niệm Phật cho ông Phật nghe, ông tha tội tôi, ông giải nghiệp cho tôi, không được.
Ông Phật làm mà nghe, ông Phật là người mang nghiệp nặng, bây giờ ông thoát khỏi sắc rồi. Làm sao ông nghe chuyện đó nữa? Bây giờ mình phải mở ra để mình đi theo ông Phật rồi. Phật là thánh nhẹ, giải nghiệp là nó thánh nhẹ, không phải khó làm Phật. Giải nghiệp, tranh chấp, buộc giải, nói vậy, không hiểu chuyện người ta mình cũng nói vậy, cái đó là sai. Nhiều người có một cái đạo này, cái đạo nào cũng hay lắm, mà chỉ tu, không nên từ đạo này đi chê đạo kia cũng không được. Tự hại mình không hay.
Mình phải tự sửa, đạo nào người ta cũng phát tâm, cống hiến cho mọi người tiến. Họ sẽ đi đúng mục đích là cũng vậy, cũng như nhau thôi. Các loại xe chạy ngoài đường, xe nào cũng chạy tới nhà được. Mà không chịu chạy là đi trật đường thôi. Hiệu nào cũng là chạy được hết. Cho nên chúng ta không có thể chê đạo này đạo nào. Không nên. Tự tạo tội cho mình và tạo sự tâm tối cho chính mình. Không nên. Cầu trên mặt đất mọi người biết một chút đạo, để đem lại sự hòa bình cho nhân sanh. Hiểu được trời Phật, họ mới thấy cái hạnh phúc, cộng đồng, sống an vui. Cho nên chúng ta tu là mục đích, chúng ta phải thực hành cho tới đích. Không có nên giải đãi mà tự hại. Phê bình thiên hạ là cái óc mình tâm tối. Phê bình chính mình, hằng ngày, sớm mơ, trưa, chiều đã làm được cái gì cho chính mình. Cái chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết. Thì tự nhiên mỗi ngày đều nhớ như vậy, thì trong một tháng con người nó sẽ thay đổi. Chứ thích là làm, không thích là thôi, là động loạn. Cái đó tánh ma quỷ, không phải người tu. Người tu phải dốc lòng đi từ giai đoạn một. Không nên thích là làm, không thích là bỏ. Không phải cuốn sách, không phải như vậy. Cho nên người tu bên công giáo, người ta phải nắm cuốn kinh thánh hoài hoài. Bỏ kinh thánh nhiều khi nghĩ vậy. Còn đây mình niệm Phật hoài hoài, tức là mình nắm cái kinh vô tự để phát triển. Niệm Phật để mở cái đại trí, con người nó mới thông minh. Con người càng niệm Phật, con người nó càng mở đại trí. Mở đại trí nó không có gây gỗ với ai hết. Còn gây gỗ với người ta là người thiếu trí. Nóng nảy là người thiếu trí. Niệm Phật nó sẽ đủ trí và nó không có bao giờ đi chấp cái chuyện của thiên hạ. Chuyện ngoài tai nó bỏ ngoài tai, nó không đem vô. Mà chúng ta tu lần làm pháp luân thường chuyển thấy. Người ta đi cái đùng cái đó mình giật mình. Trong đó nó càng ngày càng lớn rộng, trống rỗng nè. Tâm nó càng ngày càng mở. Cái giai đoạn đó là ai chửi mình cũng không giận. Nghe một cái đùng chút xíu ở ngoài mà trong này nghe thiệt lớn. Lúc đó cái âm thanh mình cũng thay đổi. Niệm Phật với pháp luân thường chuyển đều đặn thì tâm thân sẽ yên ổn. Mà niệm Phật nhiều, trí này sẽ sáng. Niệm tới đến nỗi sâu chuỗi chảy trước ngực mà. Niệm Nam Mô Di Đà Phật mình có sâu chuỗi sáng, nhắm mắt mà thấy sáng nó chạy. Sâu chuỗi chạy trước rồi mới có chữ vạn ở sau. Thấy rõ ràng vậy. Tôi ở Việt Nam là gia đình hấp hủi hết sức, tôi không chỉ có lo tu, tôi ngồi nhắm mắt. Khi tôi thấy được cái rồi, tôi thấy cái mặt thật tôi nó đẹp lắm. Môi son đẹp lắm. Khác hẳn. Rồi thích ngồi hoài. Phải bỏ công. Không bỏ công làm sao thành sự. Nếu mà các bạn tu mà nhờ trời phù hộ, Phật phù hộ là sai không? Trời Phật phù hộ, trời đã phù hộ rồi. Có cái xác làm người là ông trời đã phù hộ rồi. Mình phải lo săn sóc cái xác, đâu đó có trật tự. Mình ăn quá thì nó sanh bệnh, vừa phải thôi. Phải sử dụng cái xe đi đường dài thì phải vừa phải thôi. Cứ lên xe là đạp ga tống đại thì nó phải hư. Xác mình cũng vậy. Chứ đừng nói các bạn ăn không đủ, khó sống. Ăn ít mà nó khỏe, ăn nhiều nó mệt. Nó nằm chim bao nữa, nó đủ chuyện, biến thể của nó là chim bao.
Con người biết tự tu mới thấy cái khả năng của chính mình và chế mình và xây dựng cho chính mình. Còn không biết tu làm sao mà đi xây dựng cho chính mình. Không biết tu là không biết trở về với chính mình thì làm sao thấy cái khả năng của chính mình. Mà thấy được khả năng của chính mình vô cùng thì mình thấy gì sung sướng rồi. Tiên đại trần. Đi đâu cũng không sợ. Không sợ cái chết anh ham dọa. Mà cũng ham sống. Sống chết là lễ thường. Vậy đó là định luật quán hoa sinh sản. Cho nên tu về vô vi phải cởi mở ra hết. Phải khai triển cái nền văn minh khoa học trong nội tâm. Chứ không có càng ngày càng tu càng lũng bại. Càng tâm tối, càng nhỏ mọn. Con người đó không thể tu. Còn vô vi, tu vô vi ra công khai. Sống trong kích động và phản động và quán thông sự kích động và phản động là vi một. Không còn bỡ ngỡ nữa. Nhiều người tu cố chấp. Nói ta tu cao không chơi với tuổi. Tuổi yếu hèn. Cái đó là sai lầm. Nhiều người tu rồi còn bổn sẹt. Ích kỷ. Cũng là sai lầm. Mở không được cái thức hòa đồng, không nên xin chúng ta là người tu ở mọi lãnh vực. Bên này có ghế ngồi, ngồi. Thì ngồi ghế, mai không ghế ngồi đặt. Nay có xe đi xe, không có xe đi bộ. Mai có cơm ăn, ăn cơm, không có cơm nghỉ đói. Nhưng mà thức của chúng ta không bao giờ thay đổi. Hòa hợp với cả càng không vũ trụ là một, không có lệ thuộc bởi ai hết. Mới là người tu, thao giác, cởi mở, văn minh. Lúc nào cũng học thờ trong chương trình tiến hóa, hiện hữu của nhân sanh, của trời, của đất, tiền địa nhân rõ ràng. Cho nên người tu của vô vi phải cố gắng hiểu, nghe những lời tôi là người thực hành trong vô vi. Và tôi giải thích vô vi rõ ràng đường lối như vậy. Nhưng mà người nào cố chấp là muốn tự tạo một đường được đạo của chính họ. Nhưng mà đạo đó trong sống họ và xuống địa ngục sẽ hỗ trợ.
không có phát triển. Cho nên vô vi không chủ trương người ta ngồi nhắm mắt và làm cái chuyện càng ngày càng yếu hèn, không dũng mãnh lên, đừng điêu luyện nhiều hơn, chấp nhận nhờ quá nhiều hơn
để tiến qua thành tựu.
Quán thông tại trần mới là một vị tiên, còn thiếu quán thông là con ma, còn chấp là con ma. Cho nên các bạn đi nghe đạo nào còn chấp còn con ma, không có chịu quán thông và không chịu phát triển, đó là con ma tại trần mà thôi. Cho nên những cái gì mà tôi thành đạt được là tôi cống hiến tất cả. Nên năm đó làm chìa khóa, làm trung tâm và tự tu tự tiến. Cảm ơn sự nhờ quả lấy quang làm ảnh, nên có cơ hội thiên hoàng.
Khi nó đổ con có việc thì con có việc Phật. Khi chị
nhanh. Đó thì bây giờ con phải cố gắng. Con thấy là ông Tám hồi trước nghĩ vậy còn nhiều hơn con phải nghĩ như vậy. Đừng nghĩ ông Tám là hay. Ông Tám hồi thằng nít nó nghĩ tầm bậy bạ hơn của mình đang nhiều hơn. Nhưng mà ngày nay ông khổ rồi, cái ông qua niệm Phật. Ông niệm Phật mà ông được cái thanh nhẹ thông suốt, mà ông nói chuyện mình nghe thấy vui. Thì con cứ nghĩ cái hình ảnh của ông Tám, con là cương quyết bắt nó niệm Phật. Lục căn lục trần trong này nó đậm loạn. Nè, tụi bây qua như ông Tám, bây giờ tập bắt. Bây giờ phải đào hòa. Này, niệm niệm thét cái mà đi trị. Mình chỉ nội bộ tu thân lập lại trật tự của con là nó không có nghĩ chuyện bậy bạ. Con nắm tờ báo con đọc nó nghĩ chuyện khác rồi, đó là không có quý nhất. Con mang ra niệm Phật lúc đọc cái gì nó phải rõ cả đó, tại vì hiểu cái chuyện đó về trái về mặt của sự thật. Mà khi người ta nói mình nghe mà mình nắm được nguyên ý của người nói muốn cái gì, mình có cái trật tự đó thì mình nghe đạo rất mau. Còn không có trật tự đó, mình chẳng có nghĩ mà anh bà. Bây giờ ngồi nghe đạo chứ nghe kia nó nhảy chứ chưa đạo cũng đục cầm nhảy nó lắp trật rồi. Phải không? Cái ý mã tâm riêng nó vậy là nó hành động theo cái chiều hướng của người ta. Bây giờ cái chiều hướng tự chủ là quy một ba cõi thiên địa nhân là một. Thì con nghiêm chỉnh niệm Phật quy một và chỉnh tâm và hồn. Đốt của con muốn tìm một cái phương pháp để ổn định tâm thân. Chứ không có làm loạn tâm thân, con đâu có chịu. Nếu mà con hướng ngoại nhiều là con rước cái động loạn và nó về nó phá cái tâm thân con, không có ổn. Thành ra con không có cái phúc điền, con làm phước cũng không được. Tâm phúc không có, nói chuyện không có đạo đức, gì hơn thua thôi. Không có đạo đức. Bây giờ con cố gắng con thử, con nhìn Phật. Đi làm về hay đi học về, ngồi ngồi. Nhớ coi là rằng là 5 phút hay 2 phút, 6 phút hay 6 phút. Lần lần đi tới 1 tiếng, rồi con thấy con là nó ông Tám đúng rồi không? Con phải làm, con mới thấy có kết quả. Mà chính con là người trách nhiệm phải xây dựng cái tiểu thiên địa này tương hợp với cái đại vũ trụ. Cái tâm con có trật tự an lành ấy, con đem lại cái thanh quan cho cái vũ trụ làm việc tốt. Nên ở khu vực nào khu vực đó nó vui. Có như số người mấy chục đời gọi đây đều hớt thường, con thấy nó vui nó nhẹ. Con thấy không? Chỉ có 2 đứa cãi lộn không là mấy chục người này không yên lắm. Phóng cái tà khí. Còn ở đây thì nãy giờ ông Tám gom gọn để đem lên sự thanh nhẹ. Mọi người đều có thanh quan á. Mà hướng thượng rồi thì tất cả đều thanh nhẹ, chung hưởng một cái hạnh phúc trong giây phút yên liền. Đó là hạnh phúc trong từng giây phút đó. Phúc. Rồi về mà nếu các con tiếp tục làm được rồi, thì là hạnh con niệm Phật thép rồi nó mở trí. Không có phải là bắt buộc qua. Con tập nó lần 1 phút, 2 phút, 3 phút, 4 phút, 5 phút. Lần 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 đi đó. Lúc đó bằng này con không thấy nó được. nó thâm nhập thư thái nhàn hạ, nó không có sự ràng buộc bởi ngoại cảnh mà lo. Thì lúc đó con mới trở về trên năm được. Nghe lắm.
Thế này khi mình Phật lý nhiều giống như là sơ hồn nó kịch.
Ngồi đâu cũng được. Con ngồi đâu cũng có lưỡi con ra về đây con niệm lực. Lực. Con cứ niệm có lúc biết con rút. Thì tại sao có nước miếng? Nước miếng là một vận hành hành của tôi tặng của con. Nước miếng nó lên thì máu huyết con cũng chạy vậy. Đó một cái bọt rất biến con người đã trị cái tâm bệnh cho con. Con là một người y sĩ tự trị bệnh. Con rảnh ngồi tập chân chút tình thôi, năm ba phát niệm. Rồi lần lần nó gia tăng. Nó gia tăng một giờ đồng hồ con thấy con sung sướng lắm. Với để ăn uống con một bất nghi vậy.
Cho cái mà thiền gì mà mình có cần phải nói con xin nói cái
xuất mình. Hồn đến lễ Phật
không, không phải sám hối thầy,
không có sám hối gì. Nam Mô A Di Đà Phật, biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật là người biết sám hối rồi. Tại
thầy
sao
cần đấy, tụi con sám hối tội lỗi gì
không
đâu.
Cần không cần, bởi vì mình tối tâm. Bây giờ mình niệm Phật thét rồi mình sáng suốt không làm bậy nữa mới kêu mình sám hối. Cho nói cái chuyện quá khứ, tôi trước ăn cướp vợ người ta, ăn cướp tiền người ta, nhưng mà bây giờ tôi nói ra hết thôi. Cũng như là tôi giao cái trách nhiệm của tôi cho người ta, nhưng mà bây giờ tôi không sửa, mai tôi cũng lấy vợ người ta nữa là hư rồi. Thấy không? Mai tôi cũng cướp của người ta là hư rồi. Thấy không? Một tôi làm sao mà tôi sửa, mà tôi biết được cái tội tôi và không có làm nữa. Cái đó là thật sự sám hối đó. Có viết ra cũng không có sám hối, có nhiều người viết ra cũng không sám hối. Nhiều người đó là tôi trước cái tình dục này kia kia nọ, ham chơi bời rồi đau lậu rồi này kia nọ, mà bây giờ nó cũng vẫn thèm cái chuyện chơi bời. Nó tưởng nó viết ra nó hết dục đó, nó vẫn còn dục.
Nó xin hỏi cho cái tụng kinh với cái niệm Phật, hai cái nào tốt hơn thầy?
Tụng kinh là học chữ biết lý đạo. À, còn niệm Phật là thực hành trở lại quân bình. Niệm Phật bên Bù Vi co lưỡi răng về răng á, nó có hiệu lực và nó thanh lọc cái trược ở trong cơ tạng của nó. Từ cái trược đi tới trược, cái thanh nó thay đổi trong nội thức nó. Nó quân bình tư tưởng, thấy niệm Phật một ngày cứ Nam Mô A Di Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà cái tánh tự nhiên nó hiền, nó hiền, nó hiền, nó sáng suốt. Tới lúc đó nó nghe kinh nó hiểu.
Chúng con thấy con niệm Phật có khi con quên rồi thầy.
Bây giờ phải tập chứ, tập chứ.
Con mận chuyện cái quê hết.
Mận chuyện thì đó, vậy lục căn lục trần làm việc, phải cho nó làm việc để nó mở trí. Thấy không? Còn cái niệm Phật là mình phải có giờ. Chứ cái giờ nào mà bà hết làm việc, bà ngồi thanh tịnh làm gì? Niệm Phật chứ làm gì? Thấy không? À, ăn cơm xong chứ ngồi yên không còn ai nữa là mình niệm Phật. Mình tập phút 20 phút, 30 phút tới 1 tiếng, 2 tiếng, mình ngồi mình niệm thét nó quen rồi. Thì trong đó lục căn lục trần đồng niệm thì nó mở ra. Nó quân bình là nó sáng suốt. Bây giờ hai sợi dây điện này nè, mà nó không có quân bình, nó chạm với nhau, nó đâu có ánh sáng. Thấy không? Nó quân bình, nó đụng với nhau, nó mới có ánh sáng. Thì hai luồng điện âm dương ở trong cơ tạng của mình mà nó không có điều hòa thì mình đâu có sáng suốt. Thấy không? Niệm thét rồi đâu đó nó có trật tự rồi, cái tự nhiên cái tâm nó sáng suốt à. Hồi trước mình nghe băng ông Tám nói bộ không hiểu, bây giờ mình nghe sơ sơ mình hiểu nhiều quá.
Đó là cái tiến bộ đó. Mà sao con tôi không thấy con sao còn buông mũi quá. Điển con không có bao nhiêu.
Đừng có nói, đừng có ham. Ở thế gian là ham tiền, tu là ham điển. Cái đó là tham.
Mà không có điển,
tôi bây giờ tôi làm sao giữ cho tôi thanh tịnh. Tôi già rồi. Hả? Sự động loạn tôi rước quá nhiều rồi. Sự lo âu quá nhiều rồi. Tôi niệm Phật để cho nó giải bớt cái phiền não sai quấy trong tâm tôi. Hiểu không? Cái đó là cái cần. Chứ đừng nói tôi cho tôi tu tới bây giờ tôi không thấy điển, không thấy điển làm sao mà bà đứng bà khoanh tay được mà bà nói chuyện được. Điển ấy chứ. Mà điển mà mất là đố bà đứng bà khoanh tay được. Thấy không? Điển nó ở từng số nào? Có trượt có thăng. Thấy không? Cái điển nào mà điều khiển cho bà khoanh tay vậy đó? Phải không? Trong cái thức. Cái điển đó nó không có làm ào ào như vậy, nhưng mà trong đó nó chỉ nghĩ một chút là cái tay phải làm, Bà thấy không? Nó nghĩ một chút, bà mở miệng bà hỏi. Một chút thôi, nó dừng một chút, nó dừng chấn động có một chút là em mở miệng. Bà thấy điển chưa? Điển bà có chớ, cái điển thanh tịnh có. Nếu không có thanh tịnh làm sao nãy giờ tôi nói chuyện bà nghe bà hiểu. Cái nào hiểu? Cái thanh tịnh mới nhận được.
Cũng biết ha, chú
cười. Cái đó là cái điển đó. Mà càng ngày càng vun bồi thanh tịnh nó rút lên bộ đầu á. Thì lúc đó không cần nghe ông Tám nói mà tôi nói cũng được đi. Lúc đó là mình nắm được cái điểm.
Chắc là ngủ lắm.
Tôi thấy không? Tôi nói như tự nhiên, tôi nói tự nhiên. Ra tôi thấy cọng rau, tôi nói chuyện cọng rau. Ra thấy cây cỏ, tôi nói chuyện cây cỏ. Thấy chiếc xe hơi, tôi nói chuyện cấu trúc của chiếc xe hơi. Nó cũng nhất lý thông vạn lý mình à. Một cái lý mà thông rồi thì cái lý nào cũng vậy đó thôi. Chứ không phải ông Tám giỏi đâu. Ông Tám cũng vậy, cũng như người ta, cũng như mình cũng cũng à. Bà ăn nhiều tôi ăn nhiều à, bà hưởng nhiều tôi hưởng nhiều à, tôi có hưởng hơn mà. Ăn cơm, ăn ngủ, yếu ba công chuyện đó ngày tới tối. Không có gì hơn hết.
Thế con thấy từ ngày mà con tôi giờ con mới biết. Buồn muội gì, sống đời này khó khổ quá.
Nó bị khổ từ cái gốc tham. Tham không được, nó sân si. Buồn tuổi. Thấy không? Mà bây giờ mình diệt được cái gốc tham rồi, mình thấy yên. Chuyện gì nó đến rồi nó đi. Mấy chục tuổi rồi thấy hoài mà.
Bây giờ khá bớt.
Có như không, không như có.
Bớt
mà
tham,
có gì đâu
hồi trước còn tham, bây giờ bớt tham. Cũng bớt hơn hồi trước nhiều.
Hồi trước nha, chú sẽ cái này để dành cho con trai, đi kia dành con gái. Cái gì cũng dành hết á. Mà không biết. Để dành cho nó một khối óc tay chân. Thì cái gì nó cũng có hơn mình. Nhưng mà mình để dành làm gì?
Bây giờ thì nó cũng
cho nó nhiều. Mạnh khỏe là được rồi. Con mình cho nó mạnh khỏe là cái gì nó cũng có hết.
Dạ.
Đó, nhiều bà già nghe là lo dành cái này cho con, lo dành cái này cho dâu. Mà rốt cuộc nó có hơn mình. Dành gì?
Cái gì
lo dành sức khỏe là cần.
Con thấy sách ở đây có cuốn Thượng Đế Nhân Viên rất là hay. Nhưng mà con đọc á, con thấy cái ái náy mình buồn lắm. Chỉ thứ nhất, nếu mà trong đó có những câu gì đó, nó mâu thuẫn thì những câu ông Tám nói thì con sẽ bị thắc mắc. Thì khi đó là không tiến. Chỉ thứ hai, đúng không đọc là nếu người khác làm việc bỏ chẳng hạn như chồng làm việc không có gì, nhưng mà còn những người khác mà xã hội làm việc nữa, mình ngồi mình đọc không thấy con ái náy. Và chỉ thứ ba là khi mà đọc xong á, nhiều khi nó lại sinh ra những cái thắc mắc khác. Mình nếu mình đi hỏi và rủi ro nó lại là chuyện bao đồng thì lại làm phiền người khác. Cái thành ra nó thấy không cần đọc, biết
không hỏi. Không cần. Cái đọc sách là một sách vở là để giải trí. Mà con người thắc mắc là con người đó lại có cái trí khôn để tự mở. Càng thắc mắc càng được mở nhiều chứ. Càng thắc mắc càng tham gia như chương trình phát triển. Nếu đọc chân lý mà thắc mắc thì mình có câu hỏi, đặt câu hỏi là mình tham gia vào chương trình tiến hóa. Chị thấy không? Tôi đang sửa xe mà chị dòm chị nói cái xe này nó dễ phải sửa như vậy nó đúng. Thì chị tham gia công việc của tôi làm. Hay là cái của chị tốt tôi học, hoặc hay cái của tôi tốt thì chị được học. Cái đó là cơ duyên để mở cho tâm linh của mình tiến hóa thích hợp, chứ không phải là thiền được. Vì chúng ta còn thắc mắc, chúng ta phải hỏi. Mà học là hỏi, chứ học không hỏi là học ngu. Học phải hỏi. Học hỏi mà. Cho nên đó là cơ hội cho chị tiến hóa.
Thì con xin hỏi ông Tám một câu thôi, rồi con để với người khác
hỏi.
Cứ hỏi. Không, một câu, tại vì con biết là con hỏi ra ông Tám sẽ la là con...
Không có la được.
Cứ hỏi. Rồi nhưng mà con không có thắc mắc cái điểm là mà ai sinh ra Thượng Đế để mà Thượng Đế làm cho bao nhiêu chuyện như vậy. Mệt đó Thượng Đế làm bấm ngày rồi mình cũng phải làm, rồi mình tập để mình tiến lên được nhiều bậc, lên tới Phật rồi lên tới Thượng Đế còn nhiều thứ mình phải học nhiều lắm. Nhưng mà con mình chết tất cả một thứ đó để được chi gì?
Cái đó cái vô sinh vô tử, Thượng Đế là vô sinh vô tử, không ai sinh nổi. Chết đó sống đó, sống đó chết đó. Rồi vô sinh vô tử, nó mới thành chân lý. Hiểu không? Tại sao sống cái đó làm gì? Để cho Thượng Đế càng ngày càng mạnh hơn. Vì Thượng Đế là chị là Thượng Đế. Từ cái thắc mắc này, chị mới xây dựng cái dũng chí của chị. Và từ cái sự đau thương này, chị mới xây dựng cái thức từ bi của chị. Thì càng ngày Thượng Đế càng lớn, đại Thượng Đế thành một khối mạnh. Đầu tư một xu mà lấy về 100 đồng thì cái chuyện khôn mà tại sao Thượng Đế không làm?
Chúng tôi chạy theo baby mà
không ai gì thầy sớm cũng là
nghe nãy giờ có mệt không? Nghe nãy giờ có mệt không? Thấy mình phải tự đi chưa? Không có ai đi giùm cho mình. Cho nên đừng cầu sự phù hộ mà sai lạc đường lối. Chính mình phải sửa tiến. Mình có khối óc, làm chủ khối óc, có quyền năng sửa tiến. Mà không chịu sửa tiến là tự hại mà thôi. Rồi thích văn minh này, văn minh kia, văn minh nọ. Văn là nghe, minh là hiểu. Mà nghe không hiểu là người đó chưa văn minh. Stupid guy, không có biết. Ngu, không có biết tiếng. Ông không mở đâu có tiếng. Rồi đặt lý luận để chấp. Không có tự khai thông. Mỗi người đều có khả năng tự khai thông, tự thức. Không chịu làm là tự gạt mà thôi. Khi chúng ta khai thông khối óc rồi, chúng ta mới thấy rõ. Cái mức tiến rõ rệt. Không có ai có thể cản ngăn chúng ta được. Tiến về thanh tịnh mới không có ai cản ngăn. Tiến về bạo động mới có người cản ngăn. Tại sao chúng ta về cái ánh sáng? Ánh sáng mới là vô sanh bất diệt. Ánh sáng mới là thanh tịnh. Các bạn đang nhìn cái đèn, thấy nó thanh tịnh không? Đang chiếu chúng ta. Nhìn mặt trời nó thanh tịnh đang chiếu chúng ta. Chúng ta nhìn kỹ tình của mẹ cha của chúng ta rất thanh tịnh, hướng về đứa con như dấu. Đó là tâm từ bi, sáng ngờ trong vũ trụ. Con người không chịu nhìn nhận, cứ bị mắt mũi tai miệng gường gạt. Gạt thét rồi động loạn thôi. Không có tiến được, giải hoài, giải không được là vậy.
Kính thưa thầy, tại sao mình biết mình còn chấp mê, còn thị phi? Rồi cố gắng thiền và niệm Phật nhiều để giải ra những nhưng biết là mình vẫn còn bị kẹt. Một lúc nào đó, khi nghe một cuộn băng mà mình nghe hàng ngày, tự nhiên có một câu thôi là được giải tỏa một cách nhẹ nhàng. Cái câu mà trước đó nhiều lần nghe hiểu mà không có ảnh hưởng gì cả.
Do công phu hàng đêm của mình, đi luồng điển nó được thăng hoa lên tới đó, nghe cái nó mở liền. Mà luồng điển mà chưa lên tới trình độ đó nghe không hiểu. Có người nghe 10 năm mà không biết. Tôi biết người ta nói vậy mà tôi sửa không được, 10 năm cũng sửa được. Mà nó đi lo công phu thời gian rồi, nó tự nó biết rồi. Tôi hiểu nhiều lắm rồi. Bây giờ tôi hiểu nhiều, hiểu cái cỏ cỏ, hiểu cái học cát tôi cũng hiểu rồi. Tự nhiên nó hiểu, luồng điển nó tỏa ra. Từ trường nó tốt rồi. Óc nó sáng rồi. Là do công phu. Cho nên cũng băng tôi giảng năm nay nghe khác, sang năm nghe khác, do công phu của người thì nhiều nghe khác. Cũng cuốn băng đó mà nghe hoài nó thấy khác. Do mình thiền thì khác, gọi là mở trí nó vui, tâm hồn nó vui, tự nhiên vui như vậy, tự nhiên hồn nhiên. Bây giờ mình tu đây là giải tỏa tất cả những trường khí, thì nó trở về đâu? Tự nhiên của hồn. Bất chợt nghe cái hiểu, sướng quá. Từ bao nhiêu năm mà không biết. Cho nên trước khi ông Tư còn sống, tôi thấy ông Tư phiền quá. Tôi nói ông nói đi nói lại, nói đi nói lại, nói cách hiểu lần nói qua. Ông cười, ông nói để người ta còn không hiểu nó lại. Tôi nói hết răng rồi run tay mà gọt, ông không hiểu nữa. cứ nói gì đó thôi. Nên bạn mà nói được như tôi vậy là cũng nên nói. Tội nghiệp thế, ông già nói đi nói lại nói có bị như nó mà nói hoài. Nhưng mình đang nghe không hiểu. Nhưng người tu thiền, cố gắng thiền hiểu, hiểu được lời của ông Tư, nó thăng tiến. Mình muốn ôm nó trong lòng, siêu siêu. Cho nên cái triết lý là vô cùng. Thì các bạn tu và thoát được triết lý, nên hội tụ bạn nói chuyện với nhau, giải mở cho nhau, nghe cái sống dạy của ông Tư đó, dìu dắt cho nhau sau khi mình thiền được cơn thanh tịnh, nói chuyện cho nhau tốt hơn là tranh cãi.
Vậy thì mỗi cái tôn giáo nào cũng là thượng đế bày ra tùy theo từng mẫu
hành giả thôi, chứ mình chê cái này khen kia là mình mang tội à.
Cũng như lốt ở ngoài học cái tay cũng được, suy nghĩ hay là cái gì.
Cái gì cái Phật giáo mình phải truy tầm, và Thiên Chúa giáo mình phải truy tầm tại sao người ta theo. Tại sao mình phải truy tầm những nguồn gốc đó. Rồi mình mới dòm là thế là cái ông này ông theo Thiên Chúa giáo mà ông lại thực hành không đúng. Không phải cái tội của ông Sư-sư-sư-sư. Mình đem chê ông Sư-sư-sư-sư, mình có tội. Thấy không? Rồi đằng kia nó ở Phật giáo, ông kia ông không hành không đúng. Chứ mình đi chen Thích Ca là mình có tội rồi. Thấy chưa? Ông nào cũng là giải thoát, hai ông đó đâu quấn lộn. Mà ở thế gian cứ quấn lộn hoài, tranh cãi hoài, vô ích. Cho nên sự sai của hành giả, mà trình độ của hành giả, nhiều khi nhét nhận vô trong này nó không vô. Mổ cái bụng để cung kinh trong này mà kêu nó nói lại nó cũng không được. Thấy chưa? Còn cái thức nó mở tự nhiên nó là cung kinh rồi. Đi đâu nó cũng quan thân hết.
Dạ, thì đem đi theo.
Đó, cái đó kêu bằng siêu nhiên. Mà nó biết được cái siêu nhiên rồi, nó thấy cái nguyên lai bổn tánh nó, cái hồn lẫn xác của nó cũng cấu trúc bởi siêu nhiên. Thành ra nó sống rất an lành, thanh nhẹ, phẩm thật. Đó là kêu bằng quan thân. Chứ trong chùa có nói cái lý quan thân. Nhưng mà hành sao để quan thân? Nói lý thôi, mà hành chưa? Thấy không?
Thì lúc thầy đi Mỹ về, 3-4 cùng sau thì nghe thấy khác.
Thay đổi, bởi vì... bên đó nó bị reaction, bên này cũng bị reaction.
Yeah.
Khắp thế giới cũng bị tà khí xâm nhập.
Yeah.
Phải cho kinh mới nó học. Rồi ma quỷ theo không kịp.
Yeah.
Học cái đó rồi nó khá không?
Ngày 15-16 là mình ở Mani rồi thầy.
Pha lắm.
Yeah.
Trong thể xác của mình là cái phàm ngã nó cũng pha cái chân ngã.
Yeah.
Pha lắm. Mà không có nghe qua cái kinh mới. Đi được. Nghe rồi thấy vững.
Yeah.
Phải không?
Yeah.
Mấy con băng sau này nghe này thấy vững vậy lắm.
Yeah.
Đi qua bên Mỹ cho khảo một cú, bây giờ phải đền lại một cú. Cái đó mắc đền rồi nó.
Kinh mới của thầy là dưới hình thức của điển hay là dưới
điển.
Những lời giảng dạy ở trong đó?
Đó là điển không?
Điển đổi.
Mở về tâm thức. Mở conscience.
Thầy cái điển nó đổi rồi cái giọng thầy con thấy cũng đổi luôn.
Đổi luôn.
Đổi sao?
Ở cái khác này.
Nghe nhẹ lắm.
Nghe
nó khác. Nó có sự khác được
nhẹ.
Thế thưa thầy, tại cái trình độ của đạo nó đi
tiếp. Của hành giả đó. Yeah. Qua một cơn khảo đạo là nó tiến mức rồi. Mà tiến mức mà để nó bơ vơ sao nó đi nữa. Yeah. Khởi bồi cho nó đi ra.
Không có cách gì rất rõ ràng để cho mọi người tôi nhắc nhiều lần ngồi trong cái chỗ thanh tịnh, cái góc nào thanh tịnh mình có lưỡi sang kề sang mình còn khi có lưỡi nó tiến thì nó hay có từ tiếng ngâm của nó mình chỉ cho là thành cái đập tốn đi ra hơi thở hồ xỉu nó thanh tịnh tới đến nỗi vô biên hiện hiện thường những vô biên hiện cái nhớ là mồi gì đã học được nó là cái ảo sang. Mà bây giờ nhiều khi người nghiệm đậm loạn âm sùng cũng như nghiệm, không được, có chỗ tương tự ngoài nghiệm. Người ý thức rõ, từ hồi mình chưa nghiệm cái thâm hồn thế nào, mình nghiệm một thời gian hoặc hồn thế nào, sẽ đi đâu tìm cái chịu lúc, rõ ràng, thấy cái nguyên ý mình nắm được rồi. Điều chỉ nghiệm cạo sạc, tố tố nghe ta, hiểu được minh chánh và nhớ được. Còn niệm Phật không được, nghe văn thế hay gì, nhưng mà không nhớ được cái gì. Nhưng nó trượt quá, không có thông cảm được cái nguyên lý của bề trên. Cái Nam Mô là cái toi cảm. Đường ý gì, chứ không có mở miệng. Khẩu khai bầu chiếc, không được. Một ý niệm Nam Mô gì đó. Để cho nó vận hành cơ tạng. Để sự chấn động từ tim gan thận, nó chạy đều. Niệm Phật khi nào nó sẽ thể điện, sự vận hành nó thể điện. Tâm cũng sáng suốt. Chấn động cái cơ tạng. Nhiều người có hiểu tôi niệm Phật cho ông Phật nghe, ông tha tội tôi, ông giải nghiệp cho tôi, ông được. Ông Phật nào mà nghe, ông Phật là người mang nghiệp nặng, bây giờ ông thoát khỏi sắc rồi. Làm sao ông nghe chuyện đó nữa? Thì bây giờ mình phải mở ra để mình đi theo ông Phật rồi. Phật là thanh nhẹ như gì? Giải nghiệp là nó phải thanh nhẹ. Ông phải phó lãnh Phật. Giải nghiệp. Tranh chấp, buồn giận. Nói bậy. Không hiểu chuyện người ta mình cũng nói bậy. Cái đó là sai. Nhiều người không được cái đạo này. Cái đạo nào cũng hay thôi. Mà chỉ tu. Không nên từ đạo này đi chê đạo kia cũng không được. Tự hại mình mà không hay. Mình phải tự sửa. Đạo nào người ta cũng phát công. Công kiến cho mọi người tiến. Họ sẽ đi đúng mục đích cũng vậy, cũng như nhau thôi. Các loại xe chạy ngoài đường, xe nào cũng chạy tới nhà. Một phương tiện chạy để đi trật tự.
Thưa thầy, theo như con hiểu thì người tu vô vi mình đi chết rồi thì không còn gì khác hơn là tư liệu đi, cho đi, hành đạo hoặc là tự kiến, cầu nguyện, tốt hơn hết, cũng như trước kia. Đức Cung Tư có nói rằng để thầy có chết phải bỏ chiếu lại để chuẩn bị chôn thì như vậy thì cái người tu vi của mình ngay cái lúc mình còn sống đây mình đã lo để còn còn rồi thì đến chừng mình chết dầu có bao nhiêu kinh kệ cũng đi nữa cũng không mua chuộc được tội lỗi của mình
đâu có chết mà chết yeah. Chết là cái xác chết. Cái xác chết thì xác chết như chó chết vậy thôi à.
Dạ, tôi đã biết là nói như vậy chứ mình không hiểu qua là mình vẫn sống, mình không có chết.
Nhớ là cái xác chết như chó chết, còn cái hồn mình đây là mình mỗi tu là mình lo cho cái hồn không bao giờ chết. Không bao giờ chết, người vô vi không có chết. Người chết là tan hồn, tan xác cái kêu bằng chết, kêu bằng lo bậy lo bạ nói xấu người ta thị phi đủ chuyện là cả cái tần số điện quang nó càng ngày càng thấp đi rồi khi nó chết nó hút xuống đó nó bị tan hồn tan xác nó làm sâu bọ làm con dế con đồ ở đó khổ lắm nhiều kiếp lắm mới lên được còn cái này mình lo gom gọn hàng đêm mà đâu có chuyện gì không có chết cái gì không có chết. Cho nên đừng có nói xấu người chết. Chết xác cái hồn nó không có chết. Nói xấu gì nó bóp cổ chết. Người vô vi không có chết. Có người chết rồi. Tôi đi bộ bọt quốc bên đó đi đi. Nó cũng chạy theo. Con bây giờ con ăn năn rồi con đi theo thầy. Theo thầy chỉ con giỏi. Thầy con nói tu theo thầy làm gì. chạy theo. Cho nên mình tự tu tự tiến là chánh pháp rồi. Không có đi đâu tìm cái pháp nào hay bằng tự tu tự tiến. Cái tâm mình không chịu tự tu, có ông sư giỏi thiệt giỏi cũng không làm gì được. Không chịu tu là chỉ có phản đạo thôi. Không có thuận trình tự mà tiến hóa đâu. Người tu mới có cơ hội về thiên quốc mà sống an nhàn, sung sướng đầy đủ không thiếu thốn. Còn không chịu tu là chỉ xuống địa ngục thiếu thốn muôn chiều. Trong đó cũng là cơ hội học, học lâu lắm. Học mấy chục năm được chút xíu. Lấy gì chứng minh học mấy chục năm mới được chút xíu? Ở đây tôi giảng mấy chục năm mà nhiều người nghe được chút rồi. Nghe không hết rồi, nghe được chút xíu thôi. Vậy mà họ cũng hồ hỏi tụ vui rồi. Mà họ nghe trọn lành là sung sướng biết là bao nhiêu.
Thầy con muốn hỏi là ví dụ như mình không ăn như vậy thì có thể là chấp với con người mà mời.
Không phải chấp, bởi vì trình độ anh mới tới đó. Rồi một thời gian nào anh tự nhiên anh ăn được. Yeah. Anh thích ăn. Nó đổi một cái gu mới và anh cảm thấy đối phương rõ ràng anh thích, anh phải đổ nó. Anh thấy nhiệm vụ của anh chứ không phải ăn.
Yeah.
Đổ tiến không phải ăn. Vấn đề ăn không còn đối với anh nữa. Chỉ có chút no bụng là được rồi, không phải gì để ăn. Và vấn đề đổ là cần được.
Thế nên qua những chuyện như vậy thì cũng nhờ những cuốn chân kinh, cho nên con có thể là làm kinh với Na trong vấn đề ăn chay và để sợ người ta chấp á.
Không có sao, họ mình tu cho mình không phải tu cho họ, đừng có sợ người ta nói. Cái cảm thức tới đâu là anh học tới đâu, anh thiếu cái gì trong nó đòi hỏi cái đó. Và khi nó đòi hỏi rồi anh quán thông nó được rồi, nó phải rời khỏi và anh tiến qua lĩnh vực khác. Cho nên tu viên nó từ kiến thức này kiến thức kia kiến thức nọ, kiến thức này kiến thức tiến mãi tiến mãi tiến mãi, cái định luật sanh trụ quả diệt hồi sinh của chân lý, thành ra mới thấy cái hồn vô tận và bất diệt. Nó rất nhiều rất nhiều rất nhiều rất nhiều cơ hội để phát triển đạo hóa. Năm nay anh gặp tôi nói chuyện này khi cái nọ, năm nay anh nghe những cuốn băng đó. Nhưng mà sang năm anh cũng nghe những cuốn băng đó, nghe lại những lời nói này anh thấy khác đó. Cái gì đấy khác? Là do cái sự hành kiểm công phu của anh. Cảm nhận khác, anh ở tần số khác, anh nhận định khác. Thấy không? Nếu những câu nói này mà nói ở chỗ khu vực cấm cộng sản thì mọi bà con cũng nghe không hiểu nói, sợ quá. Thấy không? Mà ở đây là cái khu vực tự do thì cảm thức theo trình độ sẵn có. Cho nên ở Việt Nam thì nó khác, ở đây không có giống vậy.
Cho nên tu nó phải đi từ giác ngộ. Người tu vô vi phải gặp phải những sự đặc thù. Đụng chạm đó vì có đụng mới thấy mình vui. Mà không đụng không bao giờ thấy mình vui. Thấy rõ chưa? Càng tu càng đúng, càng tu càng tức. Mà lúc tu rồi và lúc nghe băng ông Tám thấy mình thức được Phật, bỏ băng ông Tám ra sùng rồi chửi luôn ông Tám nữa. Cha này vậy nói gì đâu mà tu vậy mà tu không thấy kết quả. Để chi? Để mình tiến tới một bước. Cho mình chửi mà. Để mình tới xong đi một bước nữa để đi tới. Có tức mới có thiên. Rồi nghe lại nó hoài. Nó cũng cái băng đó nó hoài. Rồi nghe nó lại. Rồi cũng hoài nữa. Thấy rõ như vậy là điển. Lúc nào cũng sống động. Nó là điển thể không phải vật thể nữa. Thành nó siêu diệu trong tâm thức của con người. Mà ngày nay khoa học không có tìm ra được. Chỉ bó tay thôi, không có tìm được siêu nhiều tâm linh, khả năng con người. Cho nên tôi tìm ra khả năng con người là vô cùng.
chỉ có tu mới đóng góp cho cả không vũ trụ. Nhiều người tu chừng nào mới thay đổi được tình thế động loạn, chứ không phải là con người không có khả năng. Tất cả mọi người biết tu học thì thiên đàng bài thế rõ rệt y văn này, lợi lộc vô cùng. Thì thấy người nào cũng giàu có chứ không có nghèo. Còn không tu thì lúc nào mình cũng nghèo. Vì sao? Mình tham. Tham mới thấy mình nghèo. Còn tu rồi mình thừa, đâu có nghèo. Thấy không? Tôi làm pháp luân thường chuyển chạy đều, người ta ăn 3 buổi, tôi ăn 2, không đủ. Mà rốt cuộc 1 buổi tôi cũng, bởi vì cơm trời, điển ngập của trời đâu phải chuyện tầm thường mà có được. Tôi rất vinh hạnh. Tôi ở trong một cái tội hồn chưa hoàn tất và được vinh hạnh để dành riêng một cơ hội ưu tiên cho tôi được xây dựng phần sáng suốt để chuộc tội cho tôi.
Thưa thầy, thì xin thầy giảng tự chủ trong trong việc tu tập.
Cái gì?
Tự chủ trong việc tu tập hay là tự nó?
Chúng
tự chủ.
Ở tự chủ, tự chủ là mình phải tự xét á, một cái gì đâu nghe xuôi được. Ông Tám nói vậy chứ còn dòm lại tôi thế nào anh chứ. Tôi tới đâu ấy chứ. À, cái pháp sơ hồn này nó tôi đã cảm thấy thế nào. Còn ông Tám ông nói ông thấy làm sao, cái đó là chuyện của ông, còn chuyện của tôi thấy thế nào. À, từ ngày tôi chưa làm thì thế nào và tôi làm rồi tôi cảm thấy thế nào. Tôi mới xác nhận tôi đang đi, đang tiến đó. Mọi sự phải xét mới tự chủ được. Không xét làm sao tự chủ. Phải xét rõ mới tự chủ. Nắm được. Khi mà tôi giảng, phải nghe cái nguyên ý của ông Tám muốn nói cái gì. Nắm được cái nguyên ý là tự tự chủ. Hiểu không?
Thầy, trong sự tu tập có sự tương trợ lẫn nhau, hay là cũng có nhờ thầy và sự sư trợ của bạn đạo thì như thế có phải là tự chủ hay không?
Cái đó là giải về tình đời và để thể hiện cái tình người mà thôi. Như anh em gặp nhau nữa để bàn cái việc này việc kia việc nọ rồi để thể hiện tình người với nhau. Trong cái đạo là mỗi người biết riêng, không có thể nói cho gì. Nó nhanh lắm mà thầm kín lắm. Khi mình đạo nó không phải là tới đây mới thấy đạo. Nhiều khi nó đứng dòm cái biển hiệu nó thấy. Trời, hai cái chữ này nó sâu sắc quá. Ông đặt cái tên hiệu này. Có hai chữ mà cứ thấm chiếu trong tâm được. Đạo nó hồn nhiên chứ không. Bất ngờ như vậy nó thấy ra. Nó tìm ra. Mà nó thấy khỏe. Nó thấy nhẹ nhàng. Thích thú. Còn không có đặt cái lề lối ở thế gian. Thế gian là lầm. Tự nhân nghĩa lễ trí tính để thể hiện tình người. Nói đây là để thể hiện. Còn cái đạo là gặt hái là trong sự thầm chính của mọi. Mà tâm hồn nhiên cảm thích. Chứ không ai ràng buộc, ai bắt buộc, cần ai chỉ điểm. Nó vô cùng thanh nhẹ. Thì khi mà nó được quân bình là nó cảm thích.
Thầy con thật thà con mới hỏi như vậy đấy. Còn nhà con thì hôm qua con thấy nhà con hỏi thầy thì là thế thì lâu lâu thầy có thường được đi thăm bản đạo hay không? Là thầy ở Sydney mà thầy hay là thầy ở bên Thái Lan hay là thầy ở bên Mỹ Canada mà thầy có đến đây thăm bản đạo hay không? Thì thầy bảo có. Thì con thấy con thật thà, nhà con nhiều quá, nhà con rất là ra rác trong việc hỏi của đó.
Thì tôi thăm hoài chỗ nào thăm. Nếu mà không thăm á, nhiều người họ ngồi họ nghe băng thế sung sướng là cười. Cái, tôi cũng biết là cười gì, cười với họ cho vui gì đó. Ở đây sung sướng quá, cười, cảm thích họ không biết làm sao nói diễn tả ra được. Họ nghe băng rồi họ cười, có người nghe băng khóc, trong cái giây cũng dương dương họ khóc đó, mở chi thì tôi đó chứ không.
Cho nên cái phương pháp tu học, pháp lý vô vi khoa học, quyền bí Phật pháp, chỉ dành cho những người thực hành mà thôi. Người nào không chịu thực hành cũng vô ích, nghe qua cũng như nước đổ la môn mà thôi. Vì không có trình độ mà chưa. Khi các bạn thực hành rồi, các bạn nghe qua và các bạn thấy rằng một lời, một điểm nói ra chính bạn nói, không ai nói. Có trong bạn, nằm trong bạn, mở ra là bạn có tất cả. Sự an lạc trong tâm của các bạn. Hoàn cảnh ở thế gian nó đẩy lui các bạn trở về thanh tịnh mà tận hưởng sự sáng suốt của bề trên. Ân độ thường trực chiếu quang cho tâm thức của các bạn. Chúng ta rất phong phú nếu các bạn chịu tu, chịu hành. Luôn luôn các bạn sẽ hưởng những sự phong phú đó. Không có bao giờ mất mát. Trừ phi chúng ta không hành, chúng ta cứ đi nói đạo, nhưng mà không bao giờ chúng ta hành đạo. Chỉ với người khác hành mà ta không hành, đó là chúng ta tự lường gạt chúng ta mà thôi. Cho nên tới ngày các bạn tu rồi, các bạn sẽ đọc kinh vô tượng, ngồi đó thanh tịnh nhắm mắt, thì nhắm mắt mà hiểu hết tất cả sự sai quay của chính mình, cảm thấy sự trì trệ của chính mình, sự sai quay của mình đã làm cho mình chậm tiến, chứ không ai. Tất cả chúng ta mới quay về tất ta và thực hành để tiến hóa, thì cái kiếp này mới giải quyết trọn lại. Cho nên cái cơ duyên kỷ nguyên Di Lặc đã đến với các bạn rồi. Các bạn chỉ có thực hành thôi. Tất cả đều mổ xẻ cho các bạn thấy rõ đường đi nước bước. Làm sao để đi tới đó. Thậm chí kinh A-di-đà đã phân tách từ sợi gân trong cơ tạng của các bạn, từ ngũ tạng của các bạn, mỗi điểm linh tinh trong ngũ tạng của các bạn đều phân tách để cho các bạn hành, để khai mở ra. Nhưng mà thiếu hành thì làm sao mở? Phải hành. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có thiền viện rồi, chúng ta về đây hành. Trong mấy ngày gần tôi đây, tôi là người đi trước. Và không nhiều thì ít, các bạn cũng cảm thấy có luồng điển qua âm thanh. Để cho các bạn được nhàn hạ trong giây phút ngồi đây, hưởng cái phần thanh điển thiêng liêng. Để các bạn thấy rõ người đi trước đã đạt được một cái gì theo ước lượng của các bạn. Rồi các bạn thực hành, rồi tương lai các bạn đạt được thế. Chắc là phải siêu hơn. Bao nhiêu năm khổ cực, mấy chục năm khổ cực, truy tầm chân lý, nói lại vỏn vẹn tiếng đồng hồ cho các bạn nghe. Trong đó nó nhiều chi tiết. Những âm ba thúc giục các bạn và hỗ trợ cho các bạn khai mở trước khi trong nội tâm. Không nuôi dưỡng sự tâm tối nữa. Trở về với thanh tịnh thì tự nhiên tâm thức nó bừng sáng. Lại cầm với cái pháp để cho các bạn thực hành. Nó quy biết bao nhiêu. Cho nên quý thầy và lành thầy, huynh đệ tỷ muội lại được nghe một lần nữa. Và đồng thanh tương ứng, đồng khí tông tương cầu để tăng thực hành mà tự đạt. Đừng có nói rằng, ông kia ông tu hay hơn tôi, bà kia bà tu hay hơn không. Tôi đi đến đâu, được đến đâu. Mỗi người biết như vậy, thì cộng đồng nhân gian sẽ đem lại sự thái bình. Và càng không chủ trụ sẽ bằng an nhạc trỗi đón rước các bạn trở về nguồn cội, không có bao giờ bỏ.
Mấy ông sư trên núi đâu có đồng hồ hồi xưa, nhưng mà ngài vậy dạy đúng giờ tí để tham thiền, vì nó quy nhất và nó hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Cái vận hành vận chuyển cơ năng điển quang của cả càn khôn vũ trụ đúng giờ đó là chúng ta dạy qua sang ra. Nằm thấy một chim bao thần tiên chúng ta dạy cỡ mở vô cùng. Hay là có một chuyện gì giật mình về dạy là đúng 12 giờ không có sai. Trước khi ngủ chúng ta làm chiếu minh đầy đủ rồi, chúng ta nói rằng 12 giờ kêu tôi dạy thì đúng 12 giờ các bạn dạy. Cho nên muốn có cái trật tự đó phải quét dọn. Trước kia chúng ta có căn nhà tốt đẹp và chúng ta ở chán rồi chê rồi bỏ đi. Rồi bây giờ cỏ cây nó mọc tùm lum hết. Rồi có người ta nói nhà của bạn có được Quan Âm chiếu cố hay được điển của chư Phật chư tiên. Rồi bây giờ mình tiếc, mình tu, mình trở về. Khi trở về thì các bạn phải lao động rồi. phải cắt cây cắt cỏ dọn đường các bạn mới vô, rồi quét rửa căn nhà các bạn mới an tọa tu thiền ở trong đó. Cho nên giai đoạn đầu của các bạn là phải chịu khó khăn, vì nhà của ta mà ta bỏ đi, chúng ta phải trở lại và dọn dẹp đâu đó có trật tự, chúng ta mới có nơi an ngự tu học. Đó, lúc đó mới thấy rõ lục căn lục trần. Cho nên tất cả ai cũng có lục căn lục trần. Bây giờ tôi nói rõ đây rồi, ngày mai các bạn thấy có phải cái ý bạn muốn đâu. Ý bạn muốn đặt tờ báo mà nó xẹt đi chỗ khác rồi, ai đẩy? Phải lục căn lục trần đẩy. Nhưng khi các bạn làm tự chủ rồi á, đặt một đoạn nào thì đoạn đó phải minh bạch. Thì cái sự thấu triệt văn chương này kia ở thế gian, các bạn đọc rồi và các hiểu rõ cái lý lẽ trong đó. Còn bây giờ đọc thì đọc cho có chừng, rồi hỏi lại quên, không biết đường nào là đường nào, phải lục căn lục trần nó phá. Cho nên chúng ta làm chủ rồi thì đâu vào đấy, khi làm việc nào thì tập trung theo việc đó. Nhờ cái gì? Nhờ niệm Nam Mô Di Đà Phật thống nhất ba cõi, thì làm việc nào tập trung theo việc đó, không có lộn xộn. Lúc đó mới có cơ duyên cứu độ mình và cứu độ tha.
Cho nên sự liên hệ của con người, tại sao con người, những vị tu hành thành đạo, người ta dòm, người ta nói tụi này là một đám ma, để dùng cặp mắt ta biết sự tà khí xuất phát. Ý không, ý tâm yên, tâm yên ý mã, động không bao giờ định, dồn cặp mắt nó là biết sự ma chưa thành đạo. Cho nên ngài mới giảng giải, tùy chuyện mà giảng giải. Có người gặp nhau họ nói chuyện ma không, ông sư nó nói chuyện ma không, mà từ chuyện ma nó mới giải tỏa lên lần lần, thần tiên thánh Phật dẫn độ cho nó. Tại sao gặp ông sư này ông cứ nói chuyện ma không, mà ông nói chuyện Phật? Tôi tới tôi cúng Phật mà ông nói chuyện ma, vì luồng điển trực nó bao trùm hành giả. Cho nên hành giả có đến cũng chỉ nói chuyện ma, rồi từ chuyện ma giải thoát ra, rồi đem cái cảnh địa ngục nói cho nó nghe, cho nó thức tâm, rồi nó mới tìm hiểu sự sai lầm của nó mới tu. Cho nên người tu của chúng ta tu về pháp lý vô vi, khoa học quyền bí là các bạn đã thanh lọc từ ma giới trụ tới thần giới, thánh giới, tiên giới, Phật giới trong cơ thể các bạn hết rồi. Cho nên ánh sáng của cặp mắt của các bạn mỗi kỳ mỗi khác. Mỗi 3 tháng tu thì rõ lại thấy cặp mắt ở trong nó trong lành, lóng lánh nó khác. Mà người nào cố công tu thì phải có. Chứ còn nói danh tu mà không thực hành thì không có. Ma nó vẫn còn ma. Cho nên người thế gian hay sợ ma. Vì bản chất của nó là ma, là yếu hèn. Cho nên nó sợ ma. Mà chúng ta tu rồi tại sao hết sợ ma? Mà có người hồi trước nó gan lắm, tôi không sợ ma, tôi có thể đánh lộn với ma, mà nó quỷ nó đâu có sợ ma. Nhưng mà khi nó tu rồi, nó bắt đầu sợ ma, nó nhẹ rồi. Lần lần nó sợ ma, kẻ hung quá hiền, rồi nó tưởng tới thần thánh, nó càng sợ ma, nó càng tưởng tới thần thánh cứu độ, thì nó tu lần, nó trở về cái giới thần thánh. Cái luồng điển nó thay đổi, nó vượt cái quỷ môn quan ngay trung tim giữa cái ngực này. Nó vượt qua khỏi rồi thì nó không có sợ nữa, đi đâu nó cũng không sợ. Rồi nó trụ đánh rồi thì càng không sợ nữa, bom đạn nó cũng không ngang. Vì thức hòa đồng mở rồi nó đâu có sợ nữa. Trước kia thức hòa đồng chưa mở, còn ô trượt, còn lệ thuộc, còn lấy lục, pha dèm chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Ngày hôm nay tu rồi tự chủ không, nó biết, chỉ biết nắm cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật để thức tâm và mở cái thức hòa đồng của chính nó. Thì nó tự chủ, nó chỉ khai phá và mở tâm mở trí ảnh hưởng người khác, chứ không có bao giờ mà bị lệ thuộc nữa. Cho nên cái chìa khóa quan trọng các bạn ngày đêm đã lo niệm, nhưng mà nhiều khi cũng quên. Niệm một chút rồi quên, rồi nghĩ chuyện bậy bạ. Cái đó mình phải kiểm soát lại và phải xét lại. Khi chúng ta đã hứa với lương tâm và hứa với vạn linh trong tiểu thiên địa này, chúng ta phải tình phục vụ chúng nó và phải thường xuyên kỷ niệm để độ cho chúng nó hành. Vì chúng nó còn chậm trễ lắm, còn trăng trượt lắm, dạy hoài chạy một câu mà dạy nói 1 triệu lần nó chưa hiểu. Đó, cũng như các bạn hiểu đạo rồi, các bạn gặp một người phàm tới hỏi đạo, các bạn nói đi nói lại nói nhiều lần và qua bữa sau cũng hỏi nữa, cái câu đó là câu gì? Vì sao? Vì sự trăng trượt nó xâm chiếm đối phương, cho nên đối phương phải thiệt thòi ở chỗ đó. Còn người tu thanh nhẹ vừa nói là người ta hiểu rồi. Mà khi người ta hiểu là người ta đã tự bước qua một giới khác rồi. Ta không còn ở giới đó nữa. Và chuyện đó không cần thiết với chính họ nữa. Họ giữ chữ không và ở để thăng hoa, để tiến lên. Đó kêu bằng miệng giới.